Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Đa số chúng ta đây đều biết Phật có tướng hảo quang minh, mà cũng có tướng hảo quang minh. Phước báu của Phật vô cùng to lớn, phước báu của ma cũng không kém. Phật có hào quang kim sắc, ma cũng có hào quang kim sắc. Tuy nhiên, hào quang kim sắc của Phật nhu hòa, khiến cho chúng ta mỗi khi tiếp xúc đều có cảm giác nhẹ nhàng, tươi mát, an ổn, vui vẻ, tự tại. Ma cũng có hào quang kim sắc, nhưng dưới ánh sáng chói lọi của ma, con người sẽ cảm thấy sợ hãi, không yên. Tóm lại, hào quang của ma so với hào quang của Phật không có khác. Chỉ khác ở chỗ, sau khi con người tiếp xúc rồi, có những cảm giác hoàn toàn trái ngược nhau. Làm thế nào để tránh khỏi ánh sáng của ma, không bị ma làm tổn hại? Điều này hết sức quan trọng, chúng ta không thể không hiểu rõ. Phương pháp hữu hiệu nhất để đối phó là chúng ta phải luôn giữ chánh niệm. Khi giữ được chánh niệm, chẳng những ma không thể làm tổn hại, ngược lại sanh lòng tôn kính và hộ pháp. Khi xưa, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi thị hiện tám tướng thành đạo, ma ba tuần liền đến và dùng đủ mọi thủ đoạn uy hiếp cản trở. Đức Thế Tôn chánh niệm phân minh, như bất động. Sau cùng, ma không còn cách nào để phá hại nữa, nên sanh lòng tôn kính, bái phục, nguyện làm hộ pháp cho Ngài. Do đó, tâm niệm của chúng ta cần phải tương ưng với giới, định, huệ, ba môn học. Đây là phương thức quan trọng nhất để đối trị với sức cản trở, lay động của ma. Những người nào dễ bị ma làm tổn thương nhất? Xã hội ngày nay, những người tu học Phật pháp, đặc biệt là giới thanh niên, bị nhập ma rất nhiều. Những ai thích có thần thông, cảm ứng, đều dễ bị kết duyên với ma. Ma sẽ lợi dụng nhược điểm đó của quý vị đến lay động, quấy phá. Cho nên người tu học Phật pháp trong thời đại này cần phải có cảnh giác cao độ. Khi niệm Phật phải giữ tâm chân thật, không nên mong cầu cảm ứng. Trong kinh điển, Phật dạy chúng ta như thế nào, chúng ta ngoan ngoãn làm theo. Điều gì Phật nói chúng ta không nên làm, chúng ta quyết định không làm. Phật dạy chúng ta vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, thì chúng ta cầu sanh tịnh độ. Phật bảo chúng ta liễu sanh thoát tử, thoát khỏi luân hồi. Chúng ta tuyệt đối không luyến tiếc với lục đạo. Thuận theo lời chỉ dạy của Phật, mà sẽ không làm gì được đối với chúng ta. Giới trẻ ngày nay đa số vì muốn có thần thông, có cảm ứng. Nhưng đâu ngờ, đã tự mình làm hư hoại hết cả tương lai tốt đẹp của chính mình. Thật là điều đáng tiếc vô cùng. Quý vị nên hết sức thận trọng, nhất là phải có sự cảnh tỉnh đối với con cháu, bà con quyến thuộc. Bởi vì trong lúc quý vị khởi tâm mong cầu thần thông cảm ứng, ma liền có dịp giả hình dáng Bồ Tát, giả Phật Di Đà đến mê hoặc và lừa gạt dẫn dắt quý vị đi theo. Nhiều vị đồng tu lo rằng, nhỡ khi lâm chung, ma giả Phật A-di-đà đến rước thì sao? Nếu chúng ta không phân biệt được giữa ma với Phật, thì công phu niệm Phật nỗ lực tu hành bấy lâu sẽ chẳng còn gì. Đối với điều này, xin quý vị hãy yên tâm. Ma tuy lừa gạt người, nhưng nhất quyết chúng không thể giả dạng bổn tôn, tức Phật A-di-đà. Bởi vì Phật có thần hộ pháp. Khi chúng ta phát tâm chân thật niệm Phật, đều được các vị thần hộ pháp bảo hộ cho chúng ta. Thần hộ pháp nhất quyết không dung thứ cho các loài yêu ma quỷ quái giả mạo bổn tôn. Nếu chúng dám giả mạo, sẽ bị tội nặng. Ngược lại, nếu chúng giả dạng các vị Phật khác đến gạt quý vị, chúng không phạm tội. Cho nên quý vị niệm Phật A-di-đà, đến lúc lâm chung, nhất định phải chờ Phật A-di-đà đến tiếp dẫn. Nếu thấy Phật Thích Ca, Phật Dược Sư đến rước, đó đều là ma giả dạng đến lừa gạt. Trong tình trạng như vậy, quý vị phải tập trung tinh thần, nhất hướng chuyên niệm hồng danh A-di-đà Phật. Và mặc nhiên, không thèm để ý đến. Tức thời những hình ảnh đó sẽ tự biến mất. Những kiến thức này hết sức quan trọng. Quý vị nên lưu ý. Người niệm Phật thỉnh thoảng mơ thấy Phật A-di-đà như vậy là công phu niệm Phật được cảm ứng. Nếu thường xuyên thấy Phật thì phải cẩn thận, coi chừng công phu không đúng hoặc có vấn đề. Nhiều người hỏi, lúc mới niệm Phật, tôi thường mơ thấy Phật A-di-đà, tới nay niệm Phật đã nhiều năm rồi lại không hề thấy. Như vậy có phải tôi bị thối chuyển so với lúc ban đầu không? Trả lời, cũng có thể thối chuyển. Nếu không bị thối chuyển, cũng không nên thường xuyên mơ thấy. Thường xuyên mơ thấy là ma cảnh. Cho dù quả thật mơ thấy Phật cảnh hiện ra, cũng không nên sanh tâm chấp trước, sanh tâm tham và vui mừng. Trong Kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có chỉ dạy cho chúng ta phương pháp đối phó với ma cảnh như sau. Khi gặp cảnh giới hiện ra, phải giữ tâm không để ý đến, không tìm hiểu sâu vào. Vì sao? Bởi vì khi ma hiện ra, có nghĩa là công phu của quý vị đã đạt tới mức khả quan. Nếu không, ma cũng chẳng thèm tới để làm gì. Mục đích của chúng đến là để chướng ngại, phá cho tan nát công phu tu tập và đạo tâm của quý vị. Cho nên ý nghĩa câu hồng danh A-di-đà Phật giúp chúng ta giữ tâm như như bất động trước ma cảnh rất quan trọng và rất tương quan mật thiết với công phu tu tập của chúng ta. Nếu chúng ta muốn ngay trong một kiếp này thật sự thành tựu được công phu niệm Phật, lúc xử thế, tiếp xúc với người, với vật, cái tâm duy nhất mà chúng ta cần phải có, đó là chân tâm. Khi bị người khác lừa dối, hiếp đáp, chúng ta phải nghĩ như vậy. Đó là chuyện của họ, không dính dáng gì tới tôi cả. Việc của tôi là phải dùng tâm chân thật đối xử lại. Vì sao? Bởi vì tôi quyết định trong một kiếp này phải cầu vãng sanh tịnh độ. Làm thế nào để cầu sanh tịnh độ? Trong Kinh Vô Lượng Thọ nói rất rõ, phát Bồ Đề tâm, nhất hướng niệm Phật. Nếu chúng ta không phát Bồ Đề tâm, chỉ nương vào nhất hướng chuyên niệm, kết quả không thể vãng sanh. Điều này chúng ta nên thận trọng. Ngài Lý Bình Nam nói: Một vạn người niệm Phật thật sự có thể vãng sanh chỉ vài ba người. Vì sao số người vãng sanh quá ít như vậy? Vì không phát tâm Bồ Đề nên tâm không thanh tịnh. Bởi tâm không thanh tịnh nên còn thị phi, nhân ngã, tham sân si, mạn nghi. Những thứ này không tương ưng với thế giới Cực Lạc một chút nào. Tây phương Cực Lạc là nơi câu hội của chư thượng thiện nhân, tức là chỗ ở của những người thiện lành bậc nhất. Cho dù chúng ta niệm Phật siêng năng đến đâu, hoặc một ngày có thể niệm đến 100.000 lần, nhưng tâm của chúng ta không thiện, thì làm sao có thể lên Tây Phương ở cùng chỗ của các bậc thượng thiện nhân? Do đó, phát Bồ Đề tâm quan trọng hơn cả việc nhất hướng chuyên niệm là như vậy. Người thật sự phát Bồ Đề tâm, khi lâm chung, một niệm hoặc 10 niệm, quyết định sẽ được vãng sanh. Vì sao? Vì họ đã là người thượng thiện nhân rồi, đầy đủ phước đức rồi. Chỉ cần chợt khởi tâm muốn vãng sanh là được ngay. Cho nên những lời nói trong kinh điển, chúng ta cần phải lưu ý, suy ngẫm kỹ lưỡng. Tuyệt đối không nên tụng niệm một cách hàm hồ. Đoạn văn trên, chúng ta nói đến chân tâm. Chân tâm là thể của Bồ Đề tâm. Kế tiếp nói, thâm tín là dụng của Bồ Đề tâm. Tự dụng đối với chính mình là luôn giữ tâm hiếu thiện, hiếu đức, tức là thích làm điều thiện, đức. Đối với chúng sanh thì đại từ, đại bi. Nhân từ, hiếu thiện, hiếu đức là việc làm không thể miễn cưỡng, hoặc làm cho có hình thức bên ngoài. Nó phải lưu xuất một cách tự nhiên từ bên trong ra. Cho nên người phát tâm Bồ Đề, mỗi khi khởi tâm động niệm, đều nghĩ đến việc làm lợi ích cho chúng sanh. Nghĩ đến việc giúp chúng sanh phá mê khai ngộ, thoát khỏi cảnh khổ, được an vui. Không hề có một niệm nghĩ đến việc lợi ích cho cá nhân mình. Nếu còn một niệm ích kỷ, tự lợi, là còn ngã chấp nặng nề. Ngã chấp là gốc rễ của lục đạo luân hồi. Không bứng sạch gốc rễ này, thì không có cách nào ra khỏi lục đạo. Cho nên ngay từ bây giờ, chúng ta cần phải buông xả, phải nghĩ đến người khác, nghĩ đến chúng sanh, đến những người đang đau khổ, đang gặp nạn trên thế giới. Tuyệt đối không nên nghĩ chuyện lợi ích cho riêng cá nhân mình nữa. Trong suốt thời gian thuyết pháp đã qua, tôi nhiều lần nhắc nhở quý vị phải phát Bồ Đề tâm. Trong kinh điển, Đức Thế Tôn cũng từng lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu ngàn lần. Vì sao Thế Tôn không ngừng lặp lại như vậy? Bởi vì chúng sanh vẫn còn chưa thức tỉnh, vẫn còn u mê. Thế Tôn vẫn phải lặp đi lặp lại một cách không mệt mỏi để kêu gọi chúng ta. Một khi chúng ta phát khởi Bồ Đề tâm, liền được chư Phật hộ trì. Vì tâm của chư Phật là tâm Bồ Đề. Như vậy, tâm của chúng ta sẽ cùng với tâm của chư Phật, không hề khác nhau. Mục đích duy nhất của Ngài là mong chúng ta một đời có thể thành Phật.
Hoa đẹp nhất là hoa có sắc, lại tỏa hương tinh khiết thanh cao. Hương thơm nhất là hương đức hạnh, gắng làm lành, nói những điều lành. Hoa đẹp nhất là hoa giới hạnh, ngạt ngào hương công đức tu hành. Như đóa sen chẳng vướng bùn tanh, bậc tịnh hạnh. Hoa thoát vòng tử sanh. Bậc hữu học giảng lời chư Phật, kết tràng hoa giới đức tinh nhiên, như nước lũ cuốn người say ngủ, tự thần kia cướp mất đời ta. Mong manh trước